6. Bộ sưu tập thực vật của tôi được trưng bày ở phòng sưu tập thuộc thư viện nhà trường. Cả bọn chúng tôi đứng ngắm hoài không chán mắt. Tôi, lẽ tất nhiên rồi, còn tụi thằng Hoàng, thằng Hoài thì muốn ăn theo để lấy le với bọn con gái. Thằng Hoàng cười nói bô bô. Thằng Linh làm rạng danh cho tổ mình, bắt nó khao cả chầu. Cứ xem bộ sưu tập của lớp 8A chẳng giống ai. Leo tèo mấy cái lá ổi, lá cam, lá lan, ai mà không biết. Cái nọ sợ cái kia. Của tụi mình có chủ đề đàng hoàng, cỏ là cỏ, đủ thứ kỳ hoa dị thảo. Hình như bộ sưu tập này của bạn Linh chớ đâu phải của bạn mà bạn nói nhiều quá vậy. Giọng anh vàng thỏ thẻ của Chi làm thằng Hoàng cục hứng. Tự ái dồn dập, nó dở giọng cà ngãn cố hữu của mình. Linh với tụi này cũng là một thôi, bạn Linh không nói thì thôi, mắc mớ gì đến bạn. Thấy chuyện bất bình thì nói, chẳng mắc mớ gì, ai cũng là bạn cùng lớp cả. Thấy câu chuyện có vẻ xấu hơn, tôi chen vào. Bộ sưu tập này đâu có gì quan trọng đâu, một mình thì cũng chẳng ra sao cả, mình có thằng học trò giúp. Học trò? Học trò ruột. Chi nhẹ nhàng hỏi. Các bạn dạy kèm cho hàng xóm. Mấy đứa? Câu chuyện chuyển hướng nhanh chóng. Cả bọn kéo nhau ra khỏi thư viện. Tụi thằng Hoàng nóng lòng cứ hỏi dồn. Dạy có lương không? Lớp mấy? Con trai hay con gái? Chi tròn mắt chờ đợi. Vì dù sao cô bé cũng là lớp phó lao động, nên rất quan tâm về chuyện tốt của đội viên. Tôi cũng muốn kể cho bạn bè nghe về đứa học trò tình cờ của tôi. Nhưng không lẽ lại nói rằng đồ đệ của mình là một thằng bé chăn trâu quê mùa, hẳn tụi nó sẽ cười và quan trọng hơn, nhỏ Chi sẽ đánh giá thế nào về ông thầy như tôi. Khoe là làm thầy giáo, nghe oai, thiệt ra là dạy y tờ cho thằng nhỏ nhà quê. Không đời nào mình lại đần độn đến độ kể thiệt câu chuyện ấy ra. Đâu, Linh kể cho Chi nghe chuyện Linh dạy học đi. Tôi ấp úng. Có gì mà kể, Linh chỉ dạy sơ sơ cho thằng nhỏ nhà hàng xóm thôi mà. Sao nhỏ mà nó rành về cây cỏ quá ha? Có phải nó bắt ếch cho mày phải không? Thằng Hoàng đá một câu nghe thiệt mất tình bạn bè. Nhưng nó nói đúng. Tôi đành gật đại. Ừ, tao với nó. Xạo, mặt mày thấy con mũi còn rung nữa, hồ con ếch. Chi bên tôi. Hoàng nói sai rồi, có gì đâu mà phải sợ, có lẽ Linh chỉ sợ phải giết chết nó thôi. Tôi hả hê đưa mắt cảm ơn Chi rồi họa thêm. Tao chỉ thấy tội nghiệp khi tự nhiên giết chết mấy con vật nhỏ, mà giết một cách vô tội vạ, còn những khi cần thiết phải giết thì nói làm gì? Hoài nóng mũi mỉa tôi. Phải rồi, không giết, nhưng để người khác làm cho mình hưởng điểm. Đúng là khẩu Phật tâm xà. Chi giảng hòa. Mỗi người mỗi tính, mấy bạn đừng làm mất hòa khí với nhau. Hoàng vỗ vai tôi. Tụi này nói chuyện vậy đó, nhưng không giận lâu đâu. Chi đừng lo. Vả lại thằng Linh, nó có cốt cách sư phụ mà. Mai mốt thành thầy thiệt tới nơi đó. Chính lỗ tai tao nghe nói nó thú với cô giáo chủ nhiệm là mai này lớn lên, nó sẽ học làm thầy giáo. Bây giờ, nó tập sự là vừa. Các bạn đừng chăm chích nhau nữa. Chi thấy việc làm của Linh tốt đó, mấy bạn cũng nên bắt chước Linh, giúp đỡ được người hàng xóm láng giềng nào thì hay chút đó. Không phải với tư cách thầy, mà là tư cách một học sinh, một đội viên. Khi Chi đi khỏi, thằng Hoài bĩu môi. Cứ như là bà già ăn trầu. Tôi buông thõng một câu. Chi nói đúng đó tụi bay, đừng phê bình ẩu. Hoàng hái tôi. Mày binh hả? Được rồi, cứ binh đi. Không hiểu có phải vì câu chuyện này không mà mấy ngày sau, tụi thằng Hoàng cắt đặt tôi phải bắt cho được mấy loại chuồn chuồn ép khô để nộp cho cô giáo sinh vật. Nó tuyên bố. Kỳ trước, bắt ếch. Thằng Linh không có. Ta phải làm thay nó. Kỳ này, nó không thể né được. Với lại chuồn chuồn dễ kiếm, dễ bắt nhất. Con nít còn bắt được nữa là. Thằng Hoài cười cười. Thằng Linh còn có phụ tá học trò đắc lực mà. Chỉ cần vểnh râu la vài câu, đồ đệ sợ cuốn vó đi bắt cả túi chuồn chuồn cũng được, nữa đó là có mấy con. Tôi nói, tao sẽ bắt về cho tụi bay, còn việc ướp khô tụi bay chia nhau, vậy tao mới làm. Thằng Hoàng cười, cũng được, mày định đổ tội cho tụi tao phải không? Kẻ bắt cũng có tội như người giết, con ơi. Thế là chiều thứ năm, tôi vội vã vào trong đầm để sửa soạn cho bữa thực tập hôm sau. Bầu trời vừa xanh, sen vừa tỏa mùi thơm hòa trộn với hương rạ, hương bùn, hương đất. Cảnh vật thân thuộc khiến lòng tôi sảng khoái. Tôi đã không còn giận thằng chuột nữa. Kẻ bắt cũng có tội như người giết, con ơi! Câu nói của thằng Hoàng làm tôi suy nghĩ. Ừ nhỉ, tôi không bắt ếch, bắt kỳ nhông, chuồn chuồn. Nhưng tôi nhờ người khác bắt, rồi lại đưa cho kẻ khác giết, mà chính tôi cũng không rõ. Như vậy, ai là người hành hạ thật sự con vật nhỏ bé vô tội kia? Tôi tự biện minh là mình học, nhưng thằng chuột biện cớ rằng để trả công tôi. Đâu có ai vô cớ, lỗi của ai đây? Rắc rối quá, tốt nhất hãy quên đi mọi chuyện. Tôi cố tìm khắp cánh đồng xa, cánh đồng gần, cũng chẳng thấy bóng dáng con trâu đâu cả. Như vậy, thằng chuột không dẫn trâu ra ăn cỏ nữa. Chắc nó tưởng tôi không dạy nó, như lời mắng mỏ hôm trước. Nhưng cánh đồng này, nó còn thả trâu đi ăn ở nơi nào nữa? Tôi bứt rứt bồn chồn chờ đợi. Những bầy chuồn chuồn lặng lờ, giang đôi cánh mỏng, cha vòng trên mặt đầm. Hẳn tôi phải tự làm lấy mọi việc thôi. Giá như có chuột anh. Nghĩ đến đấy, bỗng dưng lòng tôi có chút xấu hổ. Thì ra, tôi chỉ mong gặp nó vì có chuyện muốn nhờ nó, chứ không vì để dạy nó dăm ba chữ. Cũng không hẳn, vậy thì trong tâm tôi vẫn muốn được là một thầy giáo, mong được dạy cho ai đó, đúng với nghĩa dạy học cơ mà. Thằng chuột, đứa học trò đầu tiên của tôi, đã học những vần đầu của chữ từ tôi. Bây giờ, nó có thể không học nữa và tôi thấy lòng tiên tiếc thế nào ấy. Đã mắt quanh cánh đồng trống một lần nữa, tôi lấy cái bao ni lông ra và cố để tâm vào việc bắt chuồn chuồn. Bắt chuồn chuồn không khó, chuyện ấy con nít cũng làm được, nhưng phân loại và tìm kiếm cho đủ mặt chuồn chuồn thì một người làm không xuể. Nhất là lũ chuồn chuồn cứ chọn những đài sen hoặc những búp sen non giữa đầm mà làm bãi đáp.
Nghe ọ, nghe ọ.
Tiếng kêu quen thuộc, gần gũi như tiếng gọi mừng. Tôi thiếu điều muốn nhảy cẩn lên vì mừng. Cái gánh nặng trên vai bỗng nhẹ hẳn.
Bắt chuồn chuồn hả? Để học phải không?
Tiếng thằng chuột hỏi trỏng, nhưng gương mặt nó thì tươi cười vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa. Tôi gật đầu.
Phải bắt được nhiều loại, nhiều thứ chuồn chuồn khác nhau.
Chuột anh nhảy khỏi lưng trâu, vuốt ve cái bụng lép của con vật. Nó liềm trên tay. Nó phạt một ít rạ ngon rải trên cánh đồng, gom thành một đống nhỏ. Vừa làm, nó vừa giải thích.
Nó mới đẻ, phải ăn no mới có sữa.
Lúc bấy giờ, tôi mới để ý đến một con vật nhỏ sống động, dễ thương. Nâu hồng, lẫn quất dưới chân của trâu mẹ. Con trâu con vẫn hai lỗ tai nhỏ, dương đôi mắt tròn to ướt rượu, ngây thơ nhìn tôi, rồi lại chúi mõm vào bầu vú to căng, đầy, sệ dài của con trâu mẹ.
Hèn chi con trâu mẹ to quá trời, làm tao cứ tưởng nó mập. Ai ngờ, sắp đẻ.
Ừa, đẻ ban đêm, tôi phải thức canh với ông Ninh. Chút nữa bắt chuồn chuồn xong, tôi kể lại cho nghe, vui lắm. Tuy tò mò, nhưng mặt trời đã ngã xế, trời bất nóng, và chuồn chuồn bay ra mỗi lúc một nhiều. Tôi và thằng chuột rập rình theo mấy cánh chuồn mỏi đang nghỉ ngơi trên những cành lá.
Con này là chuồn chuồn kim nè. Nó yếu lắm, coi chừng nó đứt gãy cánh, gãy đuôi. Phải để riêng, đừng cho chung với chuồn chuồn voi. Con này giữ như bà chằng. Còn con này là chuồn chuồn lửa, đẹp lắm, nhưng cắn đau.
Tôi túm đôi cánh nhám của con chuồn chuồn màu vàng cam rực rỡ. Nó cong đuôi vùng vẫy mạnh, cố thoát khỏi đôi tay của tôi. Mấy ngón chân chụm lại giẫm đạp, cặp mắt rung lên bất lực. Tiếng thằng chuột kêu to trên bờ đầm.
có lấy chuồng chuồng nước không? Đâu, con nào? Lấy mỗi thứ một con.
Thằng chuột chỉ tôi ngóng theo một con chuồn chuồn đang la đà sát mặt nước. Cái đuôi lẹt quẹt như muốn vẽ trên mặt hồ, in những đường vẽ thẳng tắp. Chuột anh chắc lưỡi.
Nó đang đẻ đó, có bắt không?
Tôi ngạc nhiên.
Sao biết nó đẻ?
Chuột anh nhe răng cười thản nhiên.
Chuyện đó ai mà không biết, cũng như biết con chuồn ngô chuyên môn bắt ruồi ăn thịt. Tụi nó dữ lắm chứ không hiền đâu.
Chả mấy chốc, trong chiếc bao ni lông đã đầy loại chuồn chuồn đủ loại đủ màu. Khi cùng ngồi trên tấm thảm cỏ quen thuộc bên bờ đầm, thằng chuột bất chợt hỏi.
Bữa nay mình học tiếp phải không? Ôm lại xem thử mày có quên không?
Chuột anh cười hãnh diện.
Không, không quên đâu. Mấy ngày không có thầy, tôi vẫn tập đánh vần đó chứ. Thầy có còn giận tôi không?
Tôi lắc đầu.
Không, nhưng mình đừng bao giờ giết chết mấy con vật đó một cách vô tội vạ nghe.
Tôi nói với chuột anh mà như nhắn nhủ với cả mình.
Anh cần tôi mới bắt. Khi nào nhà tôi thích ăn ếch, ăn chim, ba tôi mới cho bắn vàng thun. Nhưng sao tôi thấy có vẻ quan trọng vấn đề quá. Trong xóm tôi, tự nhiên là vậy.
Tôi nhìn bao chuồn chuồn, lòng hơi buồn, tự nhủ.
Con nào không cần thì mình sẽ thả ra.
Mãi khi về đến nhà, tôi mới chợt nhớ là quên hỏi chuột anh chuyện con trâu đen vừa mới có thêm một chú ngé. Bộ sưu tập chuồn chuồn của tôi làm cho các bạn cùng lớp lé mắt. Thằng Hoàng cười toe toét, khoe mẽ khắp nơi. Đích thân cô giáo đến tận chỗ khen tôi. Em khá lắm, suốt từ đầu niên học đến nay em tiến bộ thấy rõ, nhất là về môn sinh vật.
Nếu em bạo gan hơn một chút, mà không, cô nói là can đảm hơn, đừng e ngại gì trong các buổi thực tập, thì em mới là học sinh giỏi đó.
Tôi đỏ mặt vì vui sướng.
Cô ơi, nó có học trò phụ tá đó cô. Học trò?
Thằng Hoàng xí xọn.
Linh đang tập sự làm thầy giáo đó cô.
Cô giáo mỉm cười.
Chuyện đó tốt thôi, nhưng đã có ý định đó thì Linh cũng phải cố gắng nhiều lắm. Chăm chỉ, trung thực, tốt bụng, kiên nhẫn, ham học hỏi, khiêm nhường. Đấy là những đức tính mà các em phải đạt đến ngay từ khi còn bé, và càng quan trọng hơn là đối với những ai yêu thích nghề dạy học.
Tôi cúi đầu dạ nhỏ. Lúc cô giáo bước ra ngoài, tôi vung tay hù thằng Hoàng.
Mày lẻ mép vừa chứ, ai mượn hả? Quên lời cô giáo rồi hả? Thầy giáo. Tao nghi thằng này xạo chứ học trò gì. Chắc mày thuê hàng xóm bắt giùm chuồn chuồn phải không?
Tội nghiệp, chắc nhịn quà sáng. Hèn gì, dạo này thấy nó gầy đi thấy rõ. Tôi giận quá, đâm hết giận. Thầy kệ chúng, hơi đâu mà cãi. Vả lại nhóm của Chi đang đi đến chỗ tôi xem bộ sưu tập chuồn chuồn.
Linh cho Chi với mấy bạn xem một chút được không?
Thằng Hoàng đưa tay cản.
Bộ này của cả tổ, Chi muốn xem thì phải hỏi hết bốn đứa tụi này, sao chỉ hỏi có mình Linh?
Chi cười ranh mảnh hướng về phía Hoàng.
Vậy các bạn cho phép nhóm Chi thưởng lãm tài ép gói phơi khô các bạn được không?
Thằng Hoài gật đầu cười toe, mãi đến khi cả nhóm Chi phá ra cười, nó mới thộn mặt nhăn nhó chịu trận.
Linh kiếm được ở đâu ra lắm thế?
Nhà Linh ở giáp ranh một cái đầm lớn, nên nhiều lắm.
Thích quá nhỉ? Chả bù tụi Chi, đứa nào cũng ở kế chợ chẳng có vườn cây gì cả. Canh cả ngày, bắt giỏi lắm chỉ được hai con là cùng.
Thì khi nào cần, Linh sẽ dẫn các bạn đến đó, tha hồ sưu tập đủ loại.
Thật không?
Y reo, Thủy, Tiên, Nga cũng rối rít hỏi.
Tôi chắc chắn. Dễ thôi, Linh sẵn sàng. Ê, có tụi tao nữa đó nha.
Thằng Hằng hét toáng lên.
Dĩ nhiên, mắc gì phải xin xỏ hả thằng ngu?
Tiếng kẽn báo giờ ra chơi đã hết. Các bạn tản mát về chỗ ngồi của mình. Tôi xếp bộ sưu tập lại mà trong lòng vẫn còn nguyên nỗi hân hoan về chiến thắng của mình. Tôi nhủ thầm trong bụng, chiều nay sẽ kiếm cho chuột anh một quyển tập tranh thật đẹp. Lời hứa của một thầy giáo phải giữ đúng. Tôi khẳng định với mình như vậy. 7. Niên học sắp chấm dứt. Chả còn bao ngày nữa chúng tôi sẽ được nghỉ hè. Các thầy cô đang bận bịu tổng kết học kỳ 2 và kết quả cuối năm. Vì vậy, việc kiểm tra bài học không chặt chẽ như thường lệ. Lũ học trò chúng tôi được thông thả dành hết thời gian vào việc chuẩn bị cho buổi trình diễn văn nghệ và báo tường của lớp. Ngoài ra, chúng tôi còn trao đổi lưu bút cho nhau. Đứa nào cũng cố tìm lời hay câu đẹp để trao chuốt mấy dòng lưu niệm. Chi trao cho tôi quyển sổ nhỏ, bìa bao giấy bạc có in hình những bông hồng đỏ thắm. Hình như tôi là bạn trai đầu tiên trong lớp mà Chi đưa viết lưu bút, quyển sổ đầy những nét chữ mềm mại con gái. Linh viết dài dài vô để mấy bạn khác bắt chước, chớ con trai là chúa lười. Như anh đó, anh đưa lưu bút cho Thịnh viết trước. Ai ngờ sau nghi ngâm đúng một tuần, Thịnh trả lại trang lưu bút còn trắng tinh, chỉ mỗi một dòng chữ, đúng một dòng không hơn không kém. Để Chi nhớ xem. À, Thịnh viết: chúc anh vui vẻ, thắng lợi lớn. Cứ như là lời kết của diễn văn ấy. Nói xong, Chi che miệng cười giòn và tôi cười bò ra bàn. Nhưng cười người xong mới thấy lo phần mình. Vì thật sự, cầm viết lên không biết phải viết gì, văn chương tắc tị. Cùng chung nỗi khổ tâm như tôi, thằng Hoàng thầm thì: viết không ra, tụi con gái cười mình thúi đầu. Mày viết làm sao cho tao xem thử? 2 ngày rồi mà có chữ nào đâu. Khổ quá con quanh đưa. Tưởng thằng Thịnh viết được nhiều, mình cóp lấy ý. Ai ngờ nó viết mỗi dòng. Ê, mày thử xem tụi con gái viết làm sao. Tao chép một đoạn đỡ khổ. Tôi gắt: tụi nó biết được, không ra gì đâu. Tao nặng mãi mới được một câu đầu tiên. Mày đọc thử tao nghe thử coi. Ừa. Chi mến, hè về phượng nở, ve kêu. Hoàng cười rú lên: sao giống thơ quá. Tôi lúng túng: mày nghe chưa hết câu. Tiếp theo là. Thế là một niên học đã trôi qua. Thằng Hoàng nhíu trán gật đầu: nghe cũng tạm tạm. Chắc tao cũng biết mí mí như vậy. Mình cùng góp ý nghe. Hôm nhận lại sổ lưu bút, Chi cảm ơn rối rít khi nhìn thấy 2 trang giấy dành cho tôi, dày đặc chữ. Trời ơi, không ngờ bạn Linh hay thiệt. Cảm ơn nhiều nghe. Thằng Hoàng chỏ mồm vào nói leo: lần này đích thực nó viết, không có học trò phụ tá. Chi lườm Hoàng: vậy mà Chi cứ tưởng Hoàng đang cần phụ tá để viết lưu bút cho anh đấy. Chạm nọc, Hoàng tản lờ đi nơi khác. Để cảm ơn Chi, tôi mời: nghỉ hè Chi và các bạn ghé nhà Linh chơi. Chi vỗ tay: à hay đấy. Có lần Linh nói gần nhà Linh có cái đầm lớn phải không? Cắm trại ở đó được không? Tôi gật đầu: không cần cắm trại, tre che đủ mát rồi. Vả lại đường nhỏ, không lẽ cắm trại trên ruộng. Sắp cấy đến nơi rồi. Vậy à. Thấy vẻ mặt tiêu nghĩa của Chi, tôi vội nói: đi chơi đầm được rồi, trên bãi có bãi cỏ sạch, dưới đầm mùa này sen nở dày đặc, thơm và đẹp lắm. Chiều nào Linh cũng vào đó, rất mát. Vậy đâu có cần phải đến nghỉ hè, chủ nhật này rỗi mình tổ chức picnic ở đó đi. Oanh ở đâu trờ tới nghe được chuyện, tán đồng: được đó Chi. Chớ cứ đi ngủ hành sơn hoài, chán chết. Ngoài sen ra còn có gì nữa không? Tôi kể cho các bạn gái nghe về những bông dũ dẻ thơm nức, những bụi hoa bâng khuâng tím ngắt, những bông súng trắng nuột, những dãy tre luôn cựa mình rên rỉ, những vườn ổi trong vườn nhà dọc con đường mòn, những cánh đồng còn vương mùi rạ khô. Tôi lại kể cho các bạn trai nghe về những con rắn nước nhanh nhẹn, những con cò trắng nuột lạc bầy mà vẫn ung dung trong đầm sen, những con dế mập tròn cứng cựa
cứ hét tướng lên dưới đám cỏ, cả những con quạ khoang hợp bầy lắc lư trên ngọn tre. Chị mới nghe từng ấy thứ, cả Chi lẫn Hoàng, Hoài, Oanh đều muốn đi chơi đầm vào chủ nhật tới. Tụi thằng Phú còn bàn nhau đem theo cái rổ để mò ốc bươu. Chiều chủ nhật, mới 2 giờ, tổ học tập của tôi đã có mặt đầy đủ. Thằng Hoài cầm theo một gói kẹo dừa to sụ. Nó nói của bà thím ở Bến Tre ra chơi cho. Mỗi đứa chia nhau một chiếc ngậm để chờ Oanh, Chi, Hoa và Lệ. Bốn cô nương đèo nhau trên hai chiếc xe đạp đến nhà tôi với những bộ quần áo màu trông lạ hơn hẳn so với những ngày đi học. Tụi con trai chúng tôi đâm e dè, cử chữ đàng hoàng hẳn ra. Oanh nôn nóng nhất, chưa gì đã giục. Mình vô đầm đi, đi đường nào? Linh dẫn đường nha. Tôi đưa các bạn men theo con đường ven đầm quen thuộc. Con đường có vẻ chật chội hơn thường ngày vì đến bảy đứa đi một lượt. Buổi chiều rực rỡ nắng, cây phượng đằng xa trổ bông đỏ tươi như có lửa. Đất ruộng khô cứng vì thiếu nước, những tảng đất xới trắng bệt, cứng chắc như những hòn đá to, nhỏ đủ cỡ. Chỉ có đầm sen vẫn xanh ngắt và chi chít hoa. Chi suýt xoa. Mát dễ sợ, Linh ở gần đây thích thật. Chiều chiều ra đầm học bài, vừa mát vừa yên tĩnh. Hoa gật đầu. Trong thơ mộng thiệt, hèn chi Linh giống như thi sĩ. Oanh hỏi, Linh có thường ra đây không? Hoài cười chọc quê tôi. Chiều nào mà nó chẳng ra đây ngắm mặt trời? Chả là tôi có lần kể cho Hoài nghe thú ngắm mặt trời lặn của mình. Chi ngạc nhiên. Ngắm mặt trời? Nó đếm cờ ngũ sắc. Tôi lườm thằng Hoài, trong khi mấy đứa con trai kia cười rộ chế giễu vẻ mặt ngơ ngác của Chi. Nó chọc quê mình đó, Chi đừng quan tâm. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, đùa nghịch. Chả mấy chốc đã đến cuối đầm. Tôi chỉ cho các bạn thảm cỏ mượt mà tôi thường ngồi mỗi chiều. Tụi mình đổ bộ xuống bãi cỏ này đi, sạch lắm, mọi khi Linh vẫn ngồi ở đấy. Cả bọn ùa chạy đến giành chỗ. Một bóng người từ dưới ruộng trờ lên ngơ ngác nhìn. Chuột Anh. Tôi hơi khựng người lại một chút. Mãi vô các bạn, tôi không nhớ gì đến Chuột Anh và cũng quên phát mất hôm nay có hẹn với nó tập làm tính đố. Thấy đông người, Chuột Anh lùi ra xa chờ đợi. Tôi lưỡng lự không biết mình phải xử trí sao đây. Hẹn Chuột Anh một bữa khác cũng dễ thôi, nhưng cái khó là ở chỗ làm thế nào để giải thích với Chuột Anh mà tụi bạn không biết. Tôi không thể đến với nó, trông nó lôi thôi cục mịch như một cục đất ruộng. Áo đứt cúc bạc phết, mặt mũi tay chân đen đủi bẩn thỉu, cái quần đùi đen lại còn sắn lên đến tận háng, thêm chiếc nón rách tả tơi. Tôi không có can đảm nói với các bạn, nhất là các bạn gái, rằng đây là học trò tôi, là người đã cho tôi nhiều hiểu biết về thiên nhiên, cây cỏ, sinh vật. Tụi nó sẽ cười tôi đến chết. Đám con trai sẽ đem chuyện này làm đầu đề để bàn tán cười cợt. Còn gì thể diện tôi? Còn gì cái hãnh diện nơi tôi khi tôi dõng dạc nói là mình có học trò? Thầy nào trò đấy, tụi nó sẽ chẳng buông tha mình đâu. Phải lờ đi. Chuột Anh có giận cũng đâu có quan trọng gì. Đã biết bao lần tôi mắng mỏ nó đủ điều mà nó vẫn không hờn giận gì cả. Và cho dù nó có giận, tôi cũng không cần. Nó chỉ là một thằng bé trăn trâu, đem ra cân so với các bạn tôi, tất nhiên nó chả có trọng lượng nào. Linh ơi, tới đây ngồi nè, trời mát rượi à, đã thiệt. Tiếng Lệ reo lên. Kìa, trong con trâu kìa, xấu hơn con bò nhiều lại dơ nữa. Vậy mà mấy ông thi sĩ cứ ví von, chăn trâu sướng lắm, chăn trâu sướng lắm chứ. Những tiếng cười đùa bỡn cợt nhắm về phía con trâu và Chuột Anh, làm nó đâm ngại ngùng, lùi xa thêm một tí. Chuột Anh rụt rè, chì cuốn tập gói cẩn thận trong chiếc mo cao để ra hiệu nhắc tôi. Nhưng vừa lúc ấy, Hoài đã kéo mạnh tay tôi và nói, ngồi xuống đi mày, thảo luận xem chương trình thám hiểm vùng đầm sen này bắt đầu như thế nào. Mày là thổ công ở đây phải không? Chi nhẹ nhàng. Linh ngồi xuống đi, mình ăn kẹo của Hoài.
Tụi Chi cũng có bánh ngọt nè. Tôi thở hắt một hơi và quyết định ngồi xuống, không nhìn về phía chuột anh nữa. Ăn uống cười cợt, đùa bỡn một hồi. Khi quay lại, chuột anh đang đứng cạnh con trâu, đầu cúi thấp, thầm thì bên tai trâu theo cái cách mà nó vẫn làm.
Linh chỉ cho anh xem cây vũ dẻ là cây nào. Linh kiếm xem nó có bông không. Nghe bạn Linh nói nhiều làm oanh ham quá.
Vũ dẻ thì chi biết, nhưng hoa bân khuân chi chưa thấy lần nào, tên lạ hoắc.
Thằng Hoàng cười phá lên. Chi có sống đến 100 tuổi cũng không biết được cái tên đó đâu.
Chi cãi.
Bạn nói lạ chưa, cây có tên bân khuân theo Linh, hoa cũng đẹp nữa. Có gì đâu mà không biết, phải không Linh?
Tôi gật đầu.
Hoa dễ thương lắm, màu tím nhạt, thằng Hoàng có biết gì đâu.
Hoàng kêu lên.
Ê ê, bộ tao không biết sao, mày muốn khoe mấy cái đuôi chuột chứ gì, đúng không nào?
Tôi cãi.
Tên dân gian nói làm chi, hoa phải có tên đẹp, với lại đâu phải Linh bịa ra, có tên hẳn hòi.
Lệ chen vào.
Tên gì cũng được, miễn có thật và hoa đẹp, nhưng theo lệ nên chọn cái tên đẹp và dễ thương, chứ ai đặt tên đuôi chuột nghe tội nghiệp làm sao ấy.
Hoàng đuối lý cau nhàu.
Cứ làm như hoa đẹp thì tên phải đẹp, tên xấu cũng có gì quan trọng đâu.
Oanh giảng hòa.
Đừng tranh luận nữa, để sức hái cho tụi mình mỗi đứa một vài bông sen đi, sen nở đẹp quá thấy ham ghê.
Hoàng nhanh nhẩu nhảy xuống ruộng, cả bọn ùa theo. Sen và súng nở hơi xa bờ. Hoài kiếm một cành ngắn, vớt những bông gần nhất. Chợt có tiếng kêu nhỏ, rụt rè.
Hái ít thôi, không người ta la đó.
Tiếng của chuột anh. Từ đằng xa nó nói với tới, có ý nhắc nhở tôi. Hoàng quay lại nhìn chuột anh, biểu môi.
Thằng nhóc chăn trâu, dọa hả?
Chuột anh ấp úng.
Đâu có, sợ chủ đầm đi tới. Không mắc mớ gì mày, thằng nhóc. Lo đi chăn trâu đi.
Để chuột anh yên bụng, tôi nói trỏng.
Mấy bông thôi mà, không sao đâu.
Chuột anh im bặt, nhưng Chi, Oanh, Lệ thấy chuột anh nảy ra một ý khác. Oanh hất hàm hỏi.
Ê ê, có biết ai ở đây bán ổi không?
Hoa cũng hỏi.
Mua giùm được không?
Chuột anh do dự một chút rồi đến gần.
Cách đây mấy nhà có vườn của bà Năm bán ổi xá lị ngon nhất.
Chi lấy tiền trong khăn tay.
Mua giùm 1.000 đi. Nè, lựa ổi đừng chín lắm, không ngon đâu.
Chuột anh đưa tay toan nhận tiền, bỗng Hoài kêu giật.
Chi, đừng đưa tiền cho nó. Biết nó ở đâu mà đưa. Lỡ đi luôn thì sao? Để tụi này đi mua cho.
Bàn tay chuột anh đưa ra lưng chừng thì rụt lại. Nó nhìn Hoàng, rồi lại nhìn tôi chờ đợi. Có lẽ nó chờ sự can thiệp của tôi. Chờ tôi xác nhận với bạn bè rằng nó là bạn và cũng là học trò của tôi. Là một đứa trẻ trung thực đàng hoàng. Tôi hiểu điều đó, nhưng thay vì bênh vực nó, không biết do động lực nào, miệng tôi cứng lại. Đầu tôi quay về phía đầm, cơ hồ như tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nghe tiếng của Chi.
Nó còn trâu để đó mà.
Thằng Hoài té tát.
Mấy thằng nhóc nhà quê láu cá lắm. Để tụi này kiếm mua cho. Thằng Linh biết chỗ mà. Còn thằng nhỏ đi chỗ khác chăn trâu. Tới đó làm chi? Ông mua gì đó. Đi.
Tiếng quát nạt của thằng Hoài khiến tôi chạnh lòng. Tôi quay lại định lên tiếng, nhưng chuột anh đã đi về phía con trâu. Nó ôm cổ trâu thì thầm rồi mở dây chậm chạp dắt trâu về. Trời vẫn còn sớm lắm. Bỗng dưng tôi cảm thấy buồn buồn. Hoài và Hoàng rủ nhau đi mua ổi. Oanh, Chi, Lệ, Hoa đang rỉa chân ở mé đầm cách tôi một khoảng. Tôi ngồi trên bờ cỏ nhìn ngu ngơ trên lưng trời. Một con diều đang lượn trên cao với hai dải đuôi màu xanh trắng. Tôi nhớ bài học về diều mà chú anh đã dạy tôi. Chú anh đã hứa sẽ vót tặng tôi sườn diều vuông đôi bằng một loại tre đặc biệt dẻo dai được ngâm trong bùn ao 7 tuần. Con diều sẽ bách chiến bách thắng và sẽ không có một con diều nào bay được lên cao như thế. Nhưng có lẽ sau chuyện này, chuột anh sẽ giận tôi lắm đây. Đánh bạn với chuột anh nên tôi có phần nào hiểu nó cũng từ ái lắm. Có thể nó sẽ không bao giờ muốn học với tôi nữa, vì cốt yếu rõ ràng lỗi này là do tôi và bạn bè của tôi.
Ủa, Linh lỏ vẻ lo lắng chuyện gì vậy? Còn kẹo nè, ăn đi.
Bọn thằng Hoàng kéo tôi ra khỏi cơn buồn bực, lúc nó trở về thổn thện với một bụng ổi như bà bầu. Không có rổ, tụi nó nhét đầy ổi vào bụng. Lệ kêu lên.
Eo ơi, bạn Hoàng, bạn Hoài, hôm nay đã tắm chưa?
Hoài cắn ổi nhai rôm rốt gật gù.
Ngon không thể tả, ai chê không ăn thì thôi.
Chi lườm.
Có họa ngu mới không ăn, mình lau kỹ là được. Còn không, tụi mình mang về nhà, rửa thuốc tím, thế là sạch sẽ.
Cái ổi thơm nức, da mỏng bóng láng, khiến cho các chú nước bọt làm việc liên tục. Chúng tôi xuống lại ăn, chuyện trò rôm rã về kế hoạch lên báo tường, kế hoạch hè cho đội. Tôi quên mất được anh, chỉ có bạn bè phía trước.